Nay tiếp thiền sư Hương Hải Ngữ Lục. Nhưng cái phần này thì không phải là cái phần của Ngài nói, cũng không phải là kệ của Ngài, mà Ngài đọc lại những bài kệ của người xưa. Nên trong nhà thiền có một cái từ ngữ nói rằng mỗi lần nhắc lại, mỗi lần mới, dù bài kệ đó của vị nào, của người xưa, mà bây giờ chúng ta đọc bài kệ đó có tâm đắc thì nhắc lại thì nó liền có cái ý nghĩa mới. Không phải mới là trong bài kệ có nghĩa mới, mà chính là cái người nhắc lại đó đã gửi gắm tâm tư mình trong đó, cho nên nói nó là mới. Thì ở đây những bài kệ của Ngài đọc trong lúc rảnh rang, thì những bài kệ này không phải của Ngài mà của các vị tổ sư trước ta và gần. Ngài thích, Ngài rảnh rang ngâm nga lại cho nó thấm nhuần trong tâm tư của Ngài. Vì vậy mà những cái bài này chúng ta không thể truy nguyên hết của vị nào, chỉ có thể biết khái quát một ít bài thôi. Vì cái thì giờ tìm kiếm cho kỹ, tôi không có thì giờ. Ở đây tôi đọc lại. Rảnh rang sư thường ngâm lại những bài kệ dạy chúng trước đọc âm. Nhất thiết vô tâm tự tánh giới, nhất thiết vô ngại tự tánh huệ, bất tăng bất giảm tự kim cang, thân khứ thân lai bổn tam muội. Dịch: tất cả không tâm tự tánh giới, tất cả không ngại tự tánh huệ, chẳng thêm chẳng bớt tự kim cang, thân đi thân lại gốc tam muội. Thì bài kệ này nó tương tự với bài kệ có Lục Tổ trả lời thiền sư Chí Thành ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, nói hỏi về giới định huệ. Như vậy trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ Ngài nói cái gì là giới, cái gì là huệ, cái gì là định. Thì ở đây tất cả không tâm tự tánh giới, nghĩa là khi tâm chúng ta không có giới niệm đuổi theo ngoại cảnh, đó là chúng ta giữ giới. Giới ngay trong tự tánh. Tại sao nói tự tánh? Bởi vì giới không có hình tướng. Thường thường ở trong nhà Phật nói tới giới thì người ta gọi là giới tướng, bởi vì những cái hành động, những cái ngôn ngữ mình nó sai, nó trái, Phật ngăn cấm không cho cái hành động, ngôn ngữ sai trái đó giấy khởi, cho nên gọi đó là giới tướng, ngăn chừa cái hình tướng trái phạm. Còn ở đây trong tâm mình không giới niệm, đó là cái tự tánh giới. Tại sao? Bởi vì tâm vừa giới niệm nó biến ra hình tướng. Chính không giới niệm, lặng lẽ thì đâu có phạm lỗi nào, cho nên đó là giữ giới. Mà giới ngay trong tự tánh của mình chứ không phải ở đâu. Tất cả không ngại tự tánh huệ. Như vậy thường nói giới định huệ, ở đây giải giới trước tới huệ sau. Huệ là gì? Huệ là tự tất cả không ngại, nghĩa là cái trí huệ nó giúp cho chúng ta đối với mọi người, mọi cảnh đến với mình không có dính, không có kẹt, không có cái gì trói buộc thì đó là tự tại, không ngại. Như vậy đó là huệ. Nói huệ mà mình thấy dường như không có huệ gì hết. Thường thường người ta nói huệ là sáng suốt, là thông minh, là những cái gì hiểu biết xa vời. Còn cái này là không có ngại, thì đó gọi là huệ. Tại sao? Bởi vì trong nhà thiền, người ngu thì chấp việc này, việc nọ, việc kia. Từ cái chấp cho nên rồi mắc, rồi kẹt. Còn cái người trí huệ thì không chấp, cho nên được vô ngại. Cái vô ngại đó thì đó là trí huệ. Chấp là ngu, thì ngược lại cái ngu là trí, là huệ. Như vậy thì biết rằng ai chấp nhiều á thì người đó là huệ hay là thiếu huệ. Thiếu huệ. Như vậy thì kiểm lại coi có chấp nhiều không nghe. Mỗi người nói ra hay chấp phải, chấp quấy, chấp hơn, chấp thua, chấp được, chấp mất á, thì cái đó là không có sáng. Còn nếu tất cả đều không dính, không kẹt gì hết, đó là trí huệ. Chẳng thêm chẳng bớt tự kim cang. Đó, hỏi cái gì là kim cang? Đây là nói đủ là kim cang tam muội đó, tức là cái sức định vững chắc như là kim cương, không có cái gì đập phá được. Thì muốn được cái định đó thì phải chẳng thêm chẳng bớt, bất tăng bất giảm, mà trong kinh Bát Nhã mình thường đọc đó. Tại sao chẳng thêm chẳng bớt là kim cang? Bởi vì chúng ta ở thế gian này luôn luôn thấy cái này là được, cái kia là mất, mà có được có mất là có thêm có bớt. Được mất thêm bớt đó làm cho tâm mình nó xao xuyến, nó loạn động. Vì vậy mà không thấy có thêm, không thấy có bớt, đó là kim cang. Thân đi thân lại gốc tam muội. Nếu mọi cái thêm bớt được mất nó không bận lòng thì thân mình có đến có đi vẫn là ở trong cái chánh định, trong là tam muội hết chứ không có gì. Thì như vậy ngài nói giới định huệ nó khác với những sách Phật nói về giới định huệ. Chỉ về trong sách Phật thì nói giới là giới tướng, định là định tâm, huệ là mở sáng tâm. Còn đây nói giới là tự tánh, không có tất cả niệm. Còn nói huệ là tự tánh không tất cả chướng ngại. Nói định là không có tăng, không có giảm, không có đi lại, vân vân. Tất cả cái đó đều an trú thì gọi đó là định, là tam muội. Như vậy thì cái phần này là Đức Phật giảng cho thiền sư Chí, ngài Lục Tổ giảng cho thiền sư Chí Thành về cái giới định huệ. Rồi cái phần kế: bất kiến nhất pháp toàn vô kiến, đại tự phù văn già. Cái chữ này là già, đọc già chứ không phải đọc giá. Già là che đại. Già nhật diện bất tri nhất pháp thủ không tri, hoàng như thái hư sanh thiểm điện. Thử chi tri kiến miết nhiên hưng, thác nhận hà tầng giải phương tiện. Nhữ đương nhất niệm tự tri phi, tự kỷ linh quang thường hiển hiện. Dịch: chẳng thấy một pháp còn thấy không, giống in mây nổi che mặt nhật. Chỗ đó chấm nè, mặt nhật chấm. Chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như hư không sanh điện chớp. Cái thấy biết này chợt dấy lên, lầm nhận đâu từng rõ phương tiện. Ông nên tự niệm tự biết lỗi, ông nên một niệm tự biết lỗi, tự kỷ linh quang luôn hiển hiện. Bài kệ này cũng của Lục Tổ, ngài giải thích cho thiền sư Trí Thường về cái chỗ nói không, cũng ở trong kinh Pháp Bảo Đàn. Chẳng thấy một pháp còn thấy không, nếu mình không thấy có một pháp nào mà mình còn thấy có cái không là thiệt, giống in mây nổi che mặt nhật, thì giống như là có một cái cụm mây nó che cái mặt trời đi, nó làm cho mặt trời tối. Còn chấp một pháp không cũng là còn một cái chỗ kẹt, bị che mờ cái trí tuệ của mình. Chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như hư không sanh điện chớp. Nếu mình không thấy có một pháp nào thiệt mà còn giữ một cái pháp không cho tánh không là thiệt, thì giống cũng như trong hư không, trong trẻo mà bỗng dưng có một lần điện chớp, làm mất cái yên tĩnh trong trẻo của hư không. Cái thấy biết này chợt dấy lên, tức là còn khởi cái niệm chấp không đó, lầm nhận đâu từng rõ phương tiện. Thì như vậy là mình đã nhận lầm, mình không biết được cái phương tiện đầy đủ. Ông nên một niệm tự biết lỗi, tức là bây giờ ông một cái niệm tự nhận cái lỗi biết không, chấp không đó, tự kỷ linh quang luôn hiển hiện, thì cái ánh sáng linh diệu của chính mình nó thường hiển hiện luôn luôn. Như vậy thì tất cả chúng ta tu ban đầu đang chấp tất cả là có mình, có người, có vật, có đủ hết, cái gì cũng là có. Qua giai đoạn thứ hai thì Đức Phật phá cái chấp có, nói rằng tất cả pháp tự tánh là không. Rồi cái mình xoay qua mình chấp cái không, chấp cái có thiệt bị phá, sang cái chấp không cũng thấy thiệt nữa, mà thấy cái không thiệt đó cũng là kẹt, cho nên bị phá luôn. Vì vậy mà cuối cùng một niệm chấp không còn, thì cái linh quang của chính mình nó mới luôn luôn là sáng suốt. Chứ còn nếu mình còn chấp cái không, đó là mình còn kẹt ở cái chỗ phương tiện. Đó là lời Lục Tổ giảng ở trong kinh Pháp Bảo Đàn. Còn mấy cái bài kế là tôi chưa có tìm ra những cái người mà chủ của cái bài kệ. Kiến văn tri giác vô chướng ngại, thanh hương vị xúc thường tam muội, như điểu không trung chỉ ma phi, vô thủ vô xả vô tán ái, nhược hội ứng xứ bổn vô tâm, thủy đắc danh vi quán tự tại. Dịch: thấy nghe hiểu biết không ngang ngại, thanh hương vị xúc thường tam muội, như chim trong không chỉ thế bay, không lấy không bỏ không yêu ghét. Nếu rõ chỗ hiện vốn không tâm, mới được gọi là quán tự tại. Đó. Ở đây dạy chúng ta rằng cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết, những cái đó đừng có để cho nó dính kẹt là không ngăn ngại. Nếu thấy, nghe, hiểu biết không ngăn ngại thì đối với thanh, hương, vị, xúc thường tam muội, tức là thường được ở trong chánh định, Sở dĩ ngày nay tâm ta loạn động là vì chúng ta thấy, nghe, hiểu biết nó dính với, thấy thì dính sát, nghe thì dính với tham, hiểu biết thì dính với cảm xúc, vân vân. Cho nên rồi nó sanh ra loạn tưởng. Còn bây giờ nếu thấy, nghe, hiểu biết mà mình không có dính mắc thì đối với năm trần thanh hương vị xúc pháp hay là sắc thanh hương vị xúc thì luôn luôn mình được tâm an định. Tâm an định đó là tâm hội. Đây mới ví dụ như chim trong không chỉ thế bay, không lấy, không bỏ, không yêu ghét đó. Như con chim nó vươn cánh bay trong hư không, nó bay trong hư không thảnh thơi, không ngại, không chướng, bởi vì nó không có lấy, không có bỏ, không có yêu ghét. Bởi không lấy, không bỏ, không yêu ghét cho nên nó tự tại bay trong không, không có chướng ngại. Còn chúng ta quen cái bệnh thấy cái gì đẹp thì lấy, thấy cái gì xấu là bỏ, thấy cái gì dễ thương thì yêu, thấy cái gì không bằng lòng thì ghét, cho nên rồi bay không được. Giống như con chim mà nó bị rụng cánh, rụng lòng cánh, có vỗ cánh mấy bay không nổi. Đó, đó là cái bệnh. Nếu rõ chỗ hiện vốn không tâm mới được gọi là quán tự tại. À, nếu rõ chỗ hiện vốn không tâm, tức là nếu đối với tất cả những cái vật, sự vật hiện tiền, nơi nào, chốn nào mình cũng không có cái niệm dính kẹt thì đó là không tâm. Mà được như vậy thì lúc nào mình cũng là quán tự tại. À, quán tự tại Bồ Tát á. Thì như vậy bài kệ này dạy chúng ta giữ, đừng để năm căn dính kẹt với năm trần. Năm căn không kẹt với năm trần đó là chúng ta được tự tại thảnh thơi như con chim bay trong hư không, không vướng mắc. Còn nếu chúng ta kẹt thì chúng ta bị vướng mắc. Đối với năm trần không kẹt thì chúng ta là quán tự tại rồi, chứ không có gì lạ. Bài kể tiếp: Cô viên khiếu lạc trung nham nguyệt, giả khách ngâm tàn bán giả đăng, thử cảnh thử thời thùy hội đắc, bạch vân thâm xứ tọa thiền tăng, vượng lẽ hú rơi trăng trong núi, khách quê ngâm lụng ngọn đèn khuya, cảnh đấy người đây ai biết được, thiền tăng ngồi lặng núi sâu kìa. Đó. Thì cái chuyện này mới nhìn qua thấy tả cảnh thôi, phải không? Tả cảnh con vượng nó hú ở trong rừng, rồi mặt trăng rơi xuống. Đó. Còn người khách nhà quê ngâm thơ, ngâm cho tới khuya, đèn nó tàn lụng. Đó. Thì như vậy thấy cảnh không? Như vậy thì cảnh đấy, người đây, ai biết được. À, cảnh trên kia là trăng, dưới này là con vượng, đây là khách ngâm, kia là ngọn đèn tàn. À, như vậy cảnh đó, người đó, ai có biết được trong khi thiền tăng đang làm gì? Thiền tăng ngồi lặng núi sâu kìa. Như vậy thì để thấy ngoài kia người, vật, núi, trăng mà không có cái gì dính với cái gì, phải không? Nói rằng vượng hú trăng rơi, có phải nghe vượng hú mà mặt trăng rơi không? À, vượng hú là vượng hú, trăng ở trên hư không là trăng, vượng không có động tới trăng, trăng cũng không dính với vượng. Ông tăng ngâm vài thơ, vài kệ, còn mặt để cái ngọn đèn cháy, từ sáng lần lần nó tàn, nó lụng, thì hai cái đó có dính gì với nhau không? Có phải ông tăng ông ngâm rồi ngọn đèn nó lụng không? Như vậy hai bên vật người nó không có dính gì với nhau hết, cho nên nó cảnh đấy người đây ai biết được, không ai có cái niệm khởi phân biệt để biết nó thế này nó thế nọ. Bởi vậy cho nên nhìn sâu trong núi thấy một ông thầy tăng đang ngồi thiền. Như vậy là muốn nói lên cái gì? Là muốn nói rằng khi mà muôn sự muôn vật ở bên ngoài nó không có cái dính kẹt, không có những cái gì trói buộc lẫn nhau, thì chừng đó chỉ còn có một ông thầy, một thiền sư ngồi lặng lẽ trong núi. Nhưng mà bây giờ thiền sư không có ngồi lặng lẽ trong núi, mà ngồi lặng lẽ trong thiền đường, phải không? Mà ngồi lặng lẽ trong thiền đường mà có dính kẹt không? Lẽ ra chỉ còn một thiền tăng ngồi lặng lẽ, tức là chỉ còn một ông chủ hiện tiền, không có cái gì dế động, không có cái gì sanh ra những cái trói buộc lẫn nhau, thì như vậy là một hình ảnh hoàn toàn giải thoát. Nhưng mà bây giờ ngồi con mắt ngói xuống, mà sao cái con dượng con khỉ này nó cứ chạy hoài, phải không? Nó buông cái cành này, nó nắm cành kia, thành thử ra rồi nó cũng không có tự tại. Chứ nếu nó không dính, không mát thì nó là tự tại. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyễn hóa không thân tức Pháp thân, Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ ấm phù văn không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Ngài rảnh, Ngài ngâm lại những cái tâm đắc trong chỗ này, trong chỗ kia, mình phân tìm cũng hết hơi. Mà đoạn này chắc khỏi phân tìm, ai cũng biết, phải không? Đó là chứng đạo ca. Đoạn trong chứng đạo ca của Ngài Quyền Giác, mấy cái đoạn này nó thích thú. Chúng ta viết tu thiền chút chút đây mà rồi rảnh cũng ngâm ngâm mấy cái này, hoặc là đi dạo ra ngoài vườn thấy hoa, hoặc là ngồi dưới gốc tùng hứng thì cũng ngâm lên mấy cái đoạn này đó. Thì đây dịch: dứt học không làm đạo nhân nhàn, chẳng trừ vọng tưởng chẳng cầu chân, Phật thật tánh vô minh tức Phật tánh, thân quyển ở thân không quyển quá tức Pháp thân, Pháp thân giác rồi không một vật, cội nguồn tự tánh thiên chân Phật, năm ấm mây trôi luống lại qua, ba độc bọt nổi dối chìm mất. Đây là một đoạn trích trong bài Chứng Đạo Ca của thiền sư Quyền Giác. Chữ tuyệt học, mình nói dứt học thì nó cũng hơi yếu một chút, phải không? Tuyệt học là bặt, không còn dính gì cái học nữa hết, nên gọi là tuyệt học. Vô vi là không làm, mình nói, nghe nói không làm nghe nó yếu hơn vô vi một chút. Vô vi là không làm, nghĩa là bạch hết cái học và không làm cái gì, đó là đạo nhân nhàn. Như vậy thì người ta lại hiểu lầm, đạo nhân nhàn là đạo nhân làm biếng, phải không? Không có học, rồi lại cũng không có chịu làm gì hết, không làm biếng là gì? Như vậy thì gọi là đạo nhân làm biếng. À, bởi vì hiểu, nếu hiểu theo chữ theo nghĩa thì cũng tội. Nhiều khi sáng giác cuốc ra ngoài đâm rẫy cuốc đất mà gọi đạo nhân nhàn được không? Được không? Làm lao động quá chừng mà nhàn chỗ nào? Ở chỗ đây phải hiểu tuyệt học vô vi là đối tất cả cái tìm kiếm văn tự chữ nghĩa nó không có, nó không còn. Vô vi tức là tất cả những cái tâm niệm hành động theo cái hành động trong cái ý niệm sinh diệt đó thì nó không có. Vì vì chữ vô vi đối với chữ hữu vi, phàm cái gì còn sanh trụ diệt thì cái đó là hữu vi, không sanh trụ diệt thì đó là vô vi. Như vậy thì bật hết những cái tâm đuổi theo chữ nghĩa và dứt sạch cái việc làm theo cái sanh trụ diệt thì mới gọi là đạo nhân nhàn. Như vậy tóm lại, đạo nhân nhàn là một đạo nhân không còn để tâm dính mắc với tất cả danh tự ngôn ngữ, không còn làm những chuyện sinh diệt của thế gian, gọi là đạo nhân dạc nhàn. Còn nếu mình đi cuốc rẫy, mình trồng khoai, mình nhổ cỏ, mình lặt rau mà mình không dính mắc với chữ nghĩa danh tự, mình không có kẹt với cái tâm sinh diệt thì cũng vẫn là đạo nhân nhàn. Tuy là lặt rau, tuy là nhổ cỏ mà cũng nhàn như thường à, phải không? Chứ còn đừng có nói Ngài Vĩnh Gia đã dạy dứt học không làm đạo nhân nhàn. Bây giờ tôi muốn làm đạo nhân nhàn, đừng có kêu tôi học, đừng có bắt tôi làm, phải không? Ai nấy làm cho tôi ăn thôi. Để tôi thành đạo nhân nhàn, đó là cái nhàn lười biếng, chứ không phải cái nhàn này, cái nhàn mà tự tại giải thoát này. Quý vị hiểu cho kỹ, cho nên học mà không hiểu chấp văn tự cũng khổ lắm. Rồi chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu trên, thôi khỏi ngồi thiền luôn, phải không? Bởi vì ngồi thiền thì thấy vọng tưởng, buông thì trừ, để không cầu trên tức là không cần yên lặng, bởi vì đã không còn trong cái niệm vô vi sinh diệt thì đâu còn cái gì là vọng tưởng. Mà không vọng thì trên nó hiện tiền, cầu chi nữa. Cho nên người tới cái chỗ không còn cái tâm dính kẹt ngôn ngữ văn tự, không còn cái tâm dính kẹt với cái tướng sinh diệt thế gian thì người đó đâu còn vọng tưởng, mà trừ nó là cái chân hiện tiền rồi, còn gì nữa mà phải cầu. Cho nên chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Bây giờ ai được như vậy tôi cũng cho tự do, không có bắt ngồi thiền gì nữa hết. Có ai được vậy chưa? Chưa thì ráng ngồi thiền khá chứ, phải không? Chừng nào được thì khỏi. Thật tánh vô minh tất Phật, tức Phật tánh thân quyển quá, tức thân không quyển quá, tức pháp thân. Cái tánh thật của vô minh là cái tánh Phật. À, tại sao vậy? Bởi vì cái vô minh là cái mờ mịt, mà cái mờ mịt đó là nó từ cái sáng, cũng như tôi nói cái tánh thật của cái ngủ là cái thức, nghe nó được không? Nói cái tánh thật của ngủ là của cái mê chứ, mà sao lại nói cái thức? Bởi vì không thức mình có ngủ không? Nếu không thức có ngủ không? Thì bởi vì có thức thì mới có ngủ. Cho nên thực tình cái ngủ nó gốc từ cái thức mà có. Chứ không có thức thì không có ngủ. Cũng như không có ngủ thì đâu có thức, phải không? Vì vậy cho nên cái này nó sinh ra cái kia. Bởi vì mình mê cho nên mới nói giác. Còn nếu thực tình hết mê thì không còn giác. Như vậy thì cái vô minh từ cái giác mà ra, tức là đường sáng mà bỗng dưng mờ mịt buồn ngủ, thì cái đó là từ gốc tỉnh mà sanh ra cái mê. Như vậy thì hết mê thì trở lại tỉnh chứ gì. Thân không quyển quá tức pháp thân, thì ngay nơi cái thân quyển quá không thật này, nó là pháp thân. Tại sao? Bởi vì thân quyển quá là cái thân duyên hợp, tụ rồi tan, cho nên nó là cái không thiệt. Nhưng cái thể pháp thân thì trùm khắp, dù có tụ có tan, đó là cái tướng giả hợp bên ngoài. Chứ còn cái chân thật bất sanh bất diệt, nó không bao giờ có tụ có tan hết. Cho nên ngay cái tụ tan đó là cái pháp thân, chứ không có đâu xa. Pháp thân giác rồi không một vật, cội nguồn tự tánh thiên chân Phật. Khi mà chúng ta giác ngộ cái pháp thân rồi thì mới thấy thế gian không có một vật thiệt. Vì tất cả pháp đều duyên, mà duyên thì hư ảo không thiệt. Nhận rõ pháp thân là cái thể chân thật thì tất cả cái tướng duyên hợp giả dối đều là không thật, cho nên không một vật. Cội nguồn tự tánh thiên chân Phật, cái pháp thân đó là cái cội nguồn, là cái tự tánh, là Đức Phật thiên chân. Chữ thiên chân này có chỗ người ta cũng hiểu lầm, bởi vì thường thường người tu mà chấp hay là lệch một bên. Thí dụ như mình tu, mình quán tất cả các cái tướng, tất cả các cái tướng ngã của thân là duyên hợp hư dối. Nói cách đơn giản là cái thân vô ngã. Mình thấy cái thân vô ngã thì đó cũng là cái giác, mà cái giác thiên lệch. Chừng nào giác ngộ được pháp vô ngã, thân vô ngã, pháp vô ngã, thì cái giác nó mới tròn, nó không có lệch. Cho nên thường thường hay nói các vị nhị thừa được cái giác thiên chân. Nhưng mà chữ thiên chân ở đây dùng không phải vậy. Thiên chân ở đây, chữ thiên chân là cái chân sẵn có đó. Thành chữ thiên này nó tương tự là trời, tức là cái thiên là cái sẵn từ thuở nào, cho nên nó là cái chân thật từ thuở nào, chứ không phải là cái gì khác. Nên nó cội nguồn tự tánh thiên chân Phật, thì cái ông Phật thật từ thuở nào sẵn có, chứ không phải ông Phật lệch, ông Phật thiên một bên. Năm ấm mây trôi luống lại qua, ba độc bọt nổi dối, ba độc bọt nổi dối chìm mất. Nghĩa là năm ấm này, thân năm ấm này, nó như là mây trôi luống qua lại, nó không có gì thiệt hết. Tất cả chúng ta ai cũng có sẵn cái thân năm ấm, mà thân năm ấm là cái không thiệt, nó là hư dối, nó còn, nó mất, nó sanh, nó diệt, nơi này, nơi nọ, nơi kia, giống như là một áng mây trôi. Còn ba độc giống như là hòn bọt nổi chìm, nó chỉ là cái dối nó có rồi mất chứ không có thiệt. Như vậy hai câu này cảnh tỉnh chúng ta khi chúng ta biết ở trên cái thức pháp thân nó là cái tánh giác, là cái Đức Phật có sẵn muôn đời, nó là cái cội nguồn. Còn cái thân năm ấm và ba độc ở trong chúng ta, nó là mây, nó là bọt, có mất còn không có giá trị gì hết, không có chân thật. Nhưng bây giờ thì chúng ta ngược lại. Ngược lại sao? Ông Phật Thiên Chân ở đâu chưa thấy, mà chỉ thấy cái thân năm ấm, rồi thấy gì nữa? Thấy ba độc. Cho nên cả ngày cứ lộn xộn, cứ lôi thôi nhà hoài đó. Bám vào cái thân năm ấm cho là thân ta thiệt, rồi bám vào ba độc, rồi cho nó cũng là cái thứ thiệt, rồi cứ mà bị lay quay lẫn quẩn hoài, năm này tháng nọ, khổ này hết qua tới khổ kia, tiếp tục không dừng. Chứ một khi mà chúng ta biết được có cái pháp thân, biết được Đức Phật sẵn muôn đời của mình, thì chừng đó mới thấy thân này là hư giả, ba độc là dối không thiệt. Đó là cái đoạn trong chứng đạo ca ngài Quyền Giác. Bởi vì nói chứng đạo ca là chứng được đạo rồi mới hát lên được mấy cái câu này, mới ca hát được mấy câu này. Còn bây giờ mình hát đó là hát làm sao? Hát học lóm. Học lóm mà hát chứ không phải mình hát thiệt. Ngài được rồi ngài mới hát lên mấy cái câu này. Cho nên câu nào cũng là tột cùng là chí lý. Rồi kế: ngộ tâm dung dị tức tâm nan, tức đắc tâm nguyên đáo xứ nhàn, đậu chuyển tinh di thiên dục hiểu, bạch văn y cựu. Tinh di thiên dục hiểu, bạch văn y cựu, phú thanh sang. Chữ phú chứ không phải phúc. Ngộ tâm là dễ, khó dừng tâm, dừng được nguồn tâm đến an nhàn. Sao đảo chuyển dời trời sắp sáng, như xưa mây trắng che núi xanh. Đây, cái bài này dạy cho chúng ta thấy ngộ tâm là dễ, mà dứt tâm lại khó. Sao vậy? Đây là cái câu mà tôi thường nhắc cho tất cả tăng ni nghe Phật dạy, tổ dạy, quý thầy nhất, thì ai cũng nhận mình có cái tâm chân thật, phải không? Có người nào không nhận không? Nhận có tâm chân thật. Mà biết mình có tâm chân thật rồi mà muốn dứt cái tâm lăng xăng nó dễ hay khó? Nghĩa là biết có tâm chân thật, lẽ ra biết có thật thì cái giả bỏ dễ, nhưng mà bỏ cũng rất là khó chứ không phải là dễ. Chừng nào cái tâm chân thật của mình mà nó được hiện ra, còn cái tâm lăng xăng nó được dừng sạch, hay là ngược lại, cái tâm lăng xăng nó dừng sạch, tức là dừng được nguồn tâm đến an nhàn, dừng được cái tâm lăng xăng đó, thì chừng đó mình mới là thảnh thơi, mới là nhàn hạ. Sao đảo chuyển dời trời sắp sáng, như xưa mây trắng che núi xanh. Hai cái câu sau dường như là tả cảnh chơi chứ không có nói gì sự tu hành. Nhưng mà thực để nói lên rằng đêm khuya chúng ta nhìn lên ngôi sao Bắc Đảo, thấy nó chuyển dần lặng, thì
biết trời sắp sáng.
Rồi khi sáng ra thấy mây trắng nó che quanh cái ngọn núi xanh. Như vậy đó, hai cái hình ảnh này là để nói cái gì? Nghĩa là khi chúng ta dừng được nguồn tâm rồi, an nhàn, tự tại, chừng đó chúng ta nhìn sao đảo đổi dời, sắp sáng, che mây trắng, che ngọn núi xanh, hình ảnh đó đều là cái hình ảnh tự nhiên, tự tại của trời đất. Nghĩa là tâm lăng xăng nó dứt, nó lặng, thì thấy ngoài trời, trời mây, sao, trăng, cái gì nó cũng là an nhiên, cũng là tự tại, không còn bận rộn, không còn có những cái niềm nuối tiếc, hay là không có những cái gì mà chán chường, ham muốn gì hết. Nghĩa là tất cả trời đất, trăng sao đều là hiện tiền, đều là tự tại khi chúng ta dừng được nguồn tâm. Rồi kế, ngu nhân trừ cảnh bất trừ tâm, trí giả trừ tâm bất trừ cảnh, bất tri tâm cảnh bổn như như, xúc một ngộ duyên thường trắng định. Dịch: kẻ ngu trừ cảnh chẳng trừ tâm, người trí trừ tâm chẳng trừ cảnh. Đâu biết tâm cảnh vốn như như, chạm mắt gặp duyên luôn vững định. Thì ở đây nói kẻ ngu, nói người trí. Bây giờ tôi nói thử coi quý vị xét ai ngu ha. Nếu mà người nào ở chúng thấy đông quá, kẻ tới người lui lăng xăng lộn xộn, ồn tôi không được, cảnh ồn quá tôi không được, kiếm hốc núi nào đó chui vô ở mình, vô đó tôi mới được. Nghĩ rằng tránh cái cảnh ồn của thiền viện, vào trong góc núi ngồi một mình tôi mới được. Đó thuộc về hạng người nào? Theo đây nói như vậy, không biết đây có ai thuộc hạng đó không ha? Giơ tay coi. Như vậy mới thấy nhiều khi mình ngu mình không hay. Bởi vì cứ tưởng rằng trốn cái cảnh ồn vào cái cảnh yên đó là mình khôn ngoan lắm rồi đó, để dễ tu. Nhưng mà đâu có ngờ, như tôi thường kể, nếu vô đó mà hít thở không mà sống á, đừng uống nước, đừng ăn cơm á, thì chắc dễ tu thiệt. Nhưng mà vô đó lại ngồi trong góc núi, rồi không có nước uống, phải đi kiếm suối, phải kiếm cái gì đựng, được lấy nước lên, rồi phải có lưu hũ đựng, đó là cái phiền rồi, phải không? Rồi mỗi bữa hết nước phải đi lấy, nhưng uống nước sống cũng chưa được, phải ăn cơm, rồi cơm ở đâu, rồi cũng phải lội ra xóm, phải không? Như vậy thì rốt cuộc rồi phải tảo tần mà lo cho sự sống, mà lo sự sống nó còn tu gì nữa. Thì thấy dường như hay, vô đó là tu hay lắm rồi, mà không ngờ vô đó lại còn đa sự hơn ở ngoài nữa. Còn bây giờ thì tới giờ thì ngồi thiền, tới giờ thì nấu cơm, tới giờ làm gì làm, không có bận lo gì hết. Còn cái kia mà ngồi một mình mà bữa nào đó không có tiền mua gạo thì sao? Rồi phải chạy tới người này người kia để xin tiền mua gạo. Còn nếu mua gạo mà về dọc đường mà lỡ té cái rồi sao nữa, đủ thứ hết. Bởi vậy cho nên nó rối rắm mà không biết. Bởi vậy cho nên những người họ tính đơn giản đó tưởng như hay mà rốt cuộc là dở. Vì vậy mà nói đó là ngu. Ai có cái tâm niệm đó thì xét biết nghe. Còn người trí thì trừ tâm mà không có trừ cảnh. Tại sao vậy? Bởi vì người trí thấy cái rộn rã, cái lăng xăng đó là gốc ở tâm,
chứ không phải cảnh ở ngoài. Vì vậy mà mình phải lo dọn dẹp nó, phải đuổi trừ nó, thì cái đó là cái gốc. Nhưng mà cả hai đều phải sao? Đâu biết tâm cảnh vốn như như, nếu mình đi đến nơi đến chốn rồi, tâm nào cảnh nào cũng là như như, khỏi trừ tâm, khỏi trừ cảnh gì hết. Nghĩa là đến cái chỗ cứu kính thì nó như vậy. Mà được cái đến chỗ cứu kính đó rồi, chạm mắt gặp duyên luôn vững định, thì giàu cho gặp người này hay là gặp việc kia, nó đều là an định, chứ không có gì rối rắm, không có gì khó khăn hết. Thì tóm lại, người tu nếu mình khéo thì phải biết làm sao trước cái cảnh đó mình vẫn không có bị động, và những cái tâm lăng xăng của mình cũng khéo tự sạch, thì đi đâu nơi nào cũng là cái chỗ như như, là cái chỗ thiền định hay là tam muội. Bài kế: nhất diệp biển chu phiếm, tịnh nhiêu vũ trạo biệt cung thương, vân sơn thủy nguyệt đô phao khước, danh đắc trang chu nhất mộng trường, một chiếc thuyền con vượt bể khơi, quẩy chèo múa nhịp hát ca chơi, núi mây trăng nước đều nếm quách, thắng được trang chu giấc mộng dài. Ở đây thì nói có vẻ thảnh thơi, nói rằng mình chỉ một chiếc thuyền con vượt ngoài sông ngoài bể chơi, chứ không có chuyện gì là rối rắm. Rồi quẩy chèo múa nhịp hát ca chơi, nghĩa là vừa chèo vừa hát thảnh thơi. Như vậy thì để diễn tả rằng con người mình sống ở giữa cái cõi đời này giống như một con thuyền con ra ngoài biển cả, thì mình cứ sống, mình cứ làm tất cả việc cũng như là con thuyền ra ngoài khơi cứ chèo, nhưng mà làm mà thảnh thơi nhàn hạ ca hát chơi, chứ đừng có bận bịu, đừng có dính mát, đừng có lo buồn, thì cái làm đó là cái thảnh thơi, chứ không có cái gì là khổ sở hết. Mà được như vậy á, mây núi mây trăng nước đều nếm quách, không có mắc kẹt ở núi ở mây ở trăng ở nước. Nói mắc kẹt đây tức là quyến luyến, không mắc kẹt núi mây trăng nước là không có dính, không có quyến luyến gì hết với cái cảnh bên ngoài. Thì chừng đó mình còn hơn là trang chu giấc mộng dài, ông thấy ông là bướm hay là bướm là ông, vân vân. Như vậy mình còn thắng hơn ông trang chu nữa. Thì đây muốn nói rằng cái người tu, nhất là cái người tu thiền, đừng có một chút dính mắt. Nghĩa là trong cuộc sống của mình giữa cõi trần, mình cũng như bao nhiêu người cũng làm cũng đủ thứ công tác, nhưng mà không dính, không mắc, không có bận rộn, thì mình cũng còn hơn là trang chu nằm mộng thấy quá bướm. Bài kế: nam đài tĩnh tọa nhất lô hương, trung nhật ngưng nhiên vạn lữ vong, bất thị tức tâm trừ vọng tưởng, đô duyên vô sự khả tư lương. Dịch: đài nam tĩnh tọa một lò hương, lặng lẽ suốt ngày niệm lữ không, chẳng phải dứt tâm trừ vọng tưởng, chỉ vì không việc đáng đo lường, đúng là đáng lo lường thì hay hơn đo lường. Tư lương là lo lường chứ không phải đo lường. Đáng lo lường, chữ đo là đổi là chữ lo nha. Bài kệ này chỉ cho cái sự tu rất là hay. Nói rằng đài nam tĩnh tọa một lò hương. Chữ đài này đó chúng ta phải hiểu, hiểu theo cái nghĩa trong đạo chứ đừng hiểu theo cái nghĩa ngoài đời. Ngoài đời thì cái đài nó là một cái chỗ quan trọng, phải không? Còn ở đây trong đạo nói đài nam, nói đài bắc, nói đài đó, thì cái đài này là cái chỗ mình ngồi thiền trên ngọn núi hay là trên một cái góc của nhà thiền vân vân, lặng lẽ suốt ngày niệm lự không, mình ngồi đó mà trọn ngày không còn một chút niệm lự nào đó. Một ngày mà không còn chút niệm lự nào thì sao? Chẳng phải dứt tâm trừ vọng tưởng, chỉ vì không việc đáng lo lường. Cái chỗ này hết sức là khéo. Chúng ta ngồi cố gắng dứt tâm, nhưng ở đây không phải dứt tâm mà chỉ vì không có việc gì đáng để nghĩ hết trơn. Mình việc gì cũng đáng nghĩ cho nên đè xuống gần chết, phải không? Mới đi ra huynh nói cái câu gì đó nó hơi có xúc chạm như mình một chút, bây giờ vô ngồi thiền vừa ngồi yên cái nhớ cái câu đó khinh mình, cái đè xuống không có được. Rồi mới đè xuống cái nhớ nó khinh mình thiệt mà cái đè nữa, cứ như vậy mà đè hoài. Tại sao phải đè? Vì thấy cái lời nói đó là thiệt, vì thấy cái cảnh ngoài nó là thật, cho nên gỡ nó không được. Thí dụ mình ngồi thiền thì nhất là bên chư tăng chiều chiều ở nghe ngoài này họ làm gì họ cười rộ lên cái, thì lúc đó họ nghe đó cái đó, đừng nghĩ, ráng kèm đừng nghĩ, phải không? Kèm đừng nghĩ mà lát nghe họ cười rộ lên rồi cứ kèm hoài tới chiều ra cái đau cái đầu, có thể ngồi thiền khổ quá, phải không? Thì cười kệ họ, chuyện gì dính với mình, trò con nít chơi, không có gì thiệt hết, nó không có gì quan trọng. Đừng thèm bận tâm nó thì nó cười kệ qua như gió thổi vậy. Thì có gì đâu mà phải đè, mà đâu có đè cho nên không có đau đầu. Còn mình tại vì sợ nó dính vô mình, mà sợ dĩ sợ nó dính là tại vì biết nó còn thiệt, cho nên nó dính. Cho nên ở đây nói rằng chẳng phải dứt tâm trừ vọng tưởng, không có dứt tâm trừ vọng tưởng gì hết, mà chỉ vì không việc đáng lo lường, chứ không có việc gì quan trọng để mà bận tâm hết. Thì nếu không có việc gì thì nghĩ cái gì đây? Nghĩ tới người, người hư ảo, nghĩ tới cảnh, cảnh hư ảo, lời nói, người nói hư ảo, không có gì đáng bận tâm hết trơn. Thì như vậy có cần dứt vọng tưởng không? Cho nên cũng tu, người nào cũng thấy cần mẫn tu, nhưng mà một người cần mẫn mà còn thấy cảnh ngoài thiệt thì người đó tu khổ sở lắm. Cần mẫn mà khổ sở. Còn cái người biết mọi cảnh nó hư ảo, cái gì thiệt hết, nó chửi mình cũng chơi, khen mình cũng trò đùa, không có gì quan trọng hết, thì ai làm gì làm, mình cứ ngồi tự tại yên lặng, không có bận, không có vướng, thì đó mới thật là ngồi thiền. Còn nếu mà còn phải đè, phải kềm, phải dứt, thì cái đó mới là gươm gạo thôi. Cái tu đó là rất là nhọc, rất là tốn công. Còn cái tu kia thì nó thảnh thơi. Bây giờ quý vị kiểm lại, có cái gì thiệt nói tôi nghe coi. Tìm không ra cái thiệt, vì không có cái thiệt bận tâm cái gì. có gì phải bận tâm. Thì cái ông đó, ông khôn ngoan, ông lấn lướt người ta, rễ chục năm mà ông cũng bị tắt thở, rồi ông cũng bị chôn xuống đất. Rồi ông được nọ, ông thiệt thòi, bị người ta khinh chê, rễ chục năm chôn mất, có gì đâu quan trọng, thấy không? Chứ cái người nào còn, chỉ có một cái còn mãi mãi mà mình đang truy tầm đây, mà mình không chịu nhớ cái đó, cứ lo chuyện ông này, chuyện người kia, chuyện người nọ, hơn thua phải quấy tạm bợ, cứ bận bịu bao nhiêu đó, rồi muốn cho tâm yên nó không yên, rồi tự khổ tu khó quá, sao mà không có yên, tại còn nghĩ, còn tin mọi sự là thật, mọi sự là lâu dài, cho nên rồi mình cứ bị nó lôi cuốn. Còn nếu không có bận tới nó nữa thì không cần dứt tâm từ vọng tưởng gì hết mà tự nó yên. Đó là cái lời rất là chí lý để cho mình hiểu mình tu. Đến cái bài kệ kế